là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2020.
Thành phố Yên Bái khánh thành đường Trần Bình Trọng, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trấn Yên tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2020 và trao giải báo chí Yên Bái năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo nhà báo lão thành cách mạng qua các thời kỳ, cùng lãnh đạo cán bộ phóng viên, hội viên nhà báo, các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Cách đây vừa tròn 95 năm, Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 9 thập kỷ qua, báo chí cách mạng luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là công cụ sắc bén bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. 95 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ người làm báo luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, không quản ngại khó khăn, kịp thời phản ánh sinh động công cuộc kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Phát hiện, cổ vũ, động viên, nhân rộng các phong trào hành động cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, đồng thời là diễn đàn tin cậy, thể hiện ý chí, tình cảm, nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Đằng sau những tác phẩm, trang tin, những bức ảnh, thước phim được lưu giữ là sự cống hiến to lớn có cả mồ hôi, nước mắt, xương máu của hàng trăm, hàng ngàn nhà báo đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tô thắm và làm ngời sáng thêm truyền thống vẻ vang của báo chí và đội ngũ những người làm báo. Ôn lại chặng đường 95 năm lịch sử đầy vẻ vang của báo chí cách mạng cùng hòa chung trong dòng chảy lịch sử của Đảng ta. Với những kết quả, những đóng góp hết sức to lớn của báo chí cách mạng, chúng ta càng thêm trân trọng và tự hào về những chiến sĩ, báo chí, luôn dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén chiến đấu cho mục đích vẻ vang, hết lòng phục vụ cách mạng, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất, ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ người làm báo của tỉnh, của Trung ương đã đạt được trong chặng đường vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đạt được hôm nay, những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Bái đã xây đắp được trong nhiều thập kỷ qua là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của lớp lớp cha anh đi trước, của những thế hệ nối tiếp thế hệ, những người con quê hương Yên Bái. Trong đó có sự đóng góp quan trọng, sự đồng hành gắn bó của hàng trăm cán bộ lãnh đạo, nhà báo lão thành, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng như của Trung ương. Tự hào nối tiếp, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng vui mừng trước sự trưởng thành lớn mạnh của báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà. Từ một trang tin ban đầu đến nay, báo chí tỉnh Yên Bái đã phát triển mạnh mẽ với 3 cơ quan báo chí của tỉnh, 7 cơ quan báo chí trung ương có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Yên Bái và gần 200 nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Báo chí Yên Bái đã và đang hoàn thành xuất sắc vai trò nhiệm vụ tiên phong trong tuyên truyền, cổ vũ, động viên, theo sát từng bước phát triển, đổi mới của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, đất nước, quê hương ta đang bước vào một thập kỷ phát triển mới với thời đại của nền kinh tế số, xã hội số của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dân tộc ta đang kỳ vọng lớn lao về một Việt Nam thịnh vượng, Hòa trong khát vọng đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái quyết tâm đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm trở thành tỉnh phát triển khá và phấn đấu vươn lên nhóm các tỉnh hàng đầu trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, để nhân dân các dân tộc trong tỉnh có cuộc sống ngày càng hạnh phúc, cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Trước mắt phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020 và tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ quan trọng đó, không có cách nào khác là toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận dụng tối đa lợi thế của tỉnh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên, tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển. Trong đó có vai trò vô cùng quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh và trung ương. Cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống báo chí cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần tập hợp, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức tuyên truyền, chủ động thích ứng thật nhanh nhạy, hiệu quả với yêu cầu thông tin của thời đại công nghiệp 4.0, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ của báo chí trong thời kỳ mới, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực, xấu độc, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, và củng cố vun đắp bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, tinh thần, ý chí, khát vọng của con người Yên Bái, tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội và tạo động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mong muốn thế hệ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên hôm nay hãy tiếp tục noi gương thế hệ cha anh đi trước, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Và mỗi năm đến những ngày của những người làm báo, chúng ta càng thấm thía sâu sắc hơn lời dạy của Người. Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng, là vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Việc gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho Tổ quốc, đến nhân dân phải hết sức tránh. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để ngòi bút của các bạn thực sự trở thành vũ khí sắc bén trong sự nghiệp phò chính trừ tà và mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Để rồi, mỗi nhà báo chúng ta sẽ nhận lại những giá trị tốt đẹp và sự tôn vinh của xã hội và của dân tộc cho chính bản thân nhà báo. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo cho đội ngũ nhà báo. Người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội sâu sắc, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà báo, để những người làm báo yên tâm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, báo chí, vẻ vang. Đề nghị cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cơ quan báo chí truyền thông để thực hiện tốt, để các cơ quan truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và cùng tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, những việc nhân dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin cho nhân dân, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng về một Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc cho nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái chúng ta.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bày tỏ niềm tự hào và sự tin tưởng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, mắt sáng, lòng trong, bút sắc, kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, của dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chung sức cùng cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quê hương Yên Bái anh hùng, đưa Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững trên con đường đổi mới và hội nhập. Tại buổi gặp mặt, đại diện nhà báo Lão Thành và lãnh đạo báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã phát biểu, nêu lên những khó khăn thách thức của các cơ quan báo chí và đối với mỗi người làm báo hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động báo chí, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh. Đại diện cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, cổng thông tin điện tử tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh. Dịp này, hai nhà báo tiêu biểu của tỉnh Yên Bái đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. 7 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin tuyên truyền về tỉnh Yên Bái đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh cũng tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 11 hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển báo chí cách mạng Việt Nam. Cũng trong dịp này, tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao giải báo chí năm 2020. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về mảnh đất, con người Yên Bái. Giải báo chí Yên Bái năm nay không chỉ thu hút các nhà báo trong tỉnh, các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh, mà còn có sự tham gia của nhà báo từ các tỉnh bạn với 113 tác phẩm thuộc 4 loại hình, báo in, báo truyền hình, báo phát thanh và ảnh báo chí, qua đó đã lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Các tác phẩm dự giải đã cho thấy dấu ấn lao động không ngừng nghỉ của các phóng viên, biên tập viên. Nhiều bài viết thể hiện sự tìm tòi công phu, đầu tư nhiều công sức trí tuệ, có những phát hiện mới là kết quả của cả một quá trình lao động sáng tạo đầy khó khăn vất vả với sự đa dạng về đề tài, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện, tạo nên một bức tranh tổng thể về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh của tỉnh. Các tác giả cũng đã khai thác được thế mạnh của từng loại hình báo chí, phát thanh được đầu tư công phu về lời bình, âm thanh, tiếng động hiện trường. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh truyền thông số, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Báo in khai thác sức mạnh của câu từ, ngôn ngữ và bằng sức mạnh của thông tin tuyên truyền, đúng lúc, đúng chỗ, đúng mực, đúng đối tượng. Truyền hình là sự nhanh nhạy, chia sẻ thông tin, ấn tượng với những hình ảnh đắt giá, chân thực, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng. Truyền đi những thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, lan tỏa sự tử tế trong cộng đồng bằng cách nêu nhiều gương tốt, những nỗ lực của các cấp chính quyền. Các tác phẩm ảnh báo chí vừa có cái nhìn dưới góc độ của nhà báo vừa có sự nhạy bén của nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nhà báo Thương Huyền, phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói.
Với tôi thì để sáng tạo ra một tác phẩm báo chí nó đòi hỏi cần ba cái tốt: một nhà báo có đạo đức chuyên môn nghiệp vụ tốt, một môi trường làm việc tốt và một không khí báo chí tốt. Và chính giải báo chí tỉnh Yên Bái hàng năm đã tạo ra cho mình một môi trường, một không khí thi đua để sáng tạo, để đổi mới trong cách thể hiện thông tin. Đây cũng là một cái cơ hội, là một sân chơi để mình có thể cọ sát với các anh chị và các bạn đồng nghiệp để mình rèn luyện hơn, làm sao để đi cùng mỗi một mùa giải là sự trưởng thành.
Nhà báo Hồng Vân, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên cho biết.
Hôm nay thì tôi rất là xúc động khi mà được dự buổi gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2020 do Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái tổ chức. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đối với đội ngũ những người làm báo trong tỉnh. Thế và đây cũng là động lực để mà giúp những người làm báo chúng tôi có thêm nguồn động viên lớn để từ đó thực hiện tốt cái vai trò là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng và Nhà nước. Thế và hôm nay thì tôi cũng rất là tự hào khi mà mình đạt giải trong cái giải báo chí tỉnh Yên Bái năm 2020. Thì với chúng tôi, với những người làm báo chúng tôi ấy, thì giải báo chí được tổ chức hàng năm ấy, thì đây là không chỉ là những sân chơi bổ ích cho những người làm báo, bởi vì ở sân chơi này chúng tôi không chỉ có niềm vui của những tác phẩm được vinh danh mà còn niềm vui được gặp gỡ, học hỏi, giao lưu đồng nghiệp và từ đó để thấy mình trưởng thành hơn qua mỗi mùa giải.
Ban tổ chức đã trao 4 giải A cho các tác phẩm gồm tác phẩm truyền hình, những chuyển biến mạnh mẽ từ chương trình hành động 144 của nhóm tác giả Bích Thu Nguyễn Minh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tác phẩm báo in là loạt bài chính sách giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi, cú hích cho phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số của tác giả Nguyễn Minh Thúy, báo Yên Bái. Tác phẩm phát thanh Hối hận muộn màng của nhóm tác giả Hoài Giang Đoàn Mến, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và nhóm ảnh báo chí chủ động phòng chống dịch COVID-19 của tác giả Trần Mạnh Cường, báo Yên Bái. Ban tổ chức cũng trao 8 giải B, 12 giải C và 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm báo chí xuất sắc.
Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020, thành phố Yên Bái đã tổ chức khánh thành đường Trần Bình Trọng thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ khánh thành có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Công trình mở rộng và nâng cấp đường Trần Bình Trọng, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái có tổng chiều dài toàn tuyến trên 1.000 m, chiều rộng nền đường là 15 m, mặt đường rộng 9 m. Kết cấu đường đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng. Sau 6 tháng thi công xây dựng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao của thành phố, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nhà thầu, sự ủng hộ đồng thuận của người dân trong khu vực triển khai dự án, công trình đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch và đảm bảo về kỹ mỹ thuật, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng đường Trần Bình Trọng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của phường Nam Cường nói riêng và thành phố Yên Bái nói chung, thúc đẩy văn hóa du lịch thành phố Yên Bái ngày càng phát triển.
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên có 25 cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 19 trường mầm non độc lập, 5 cấp mầm non trong trường tiểu học và trung học cơ sở, một nhóm trẻ tư thục. Thực hiện kế hoạch số 25 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện cải tạo trang trí môi trường trong lớp theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức hội thảo hội thi về chuyên đề, hội thi lồng ghép chuyên đề. Trong 5 năm thực hiện chuyên đề, các cơ sở giáo dục mầm non đã được quan tâm xây dựng 60 phòng học, cải tạo nâng cấp 10 phòng học, cấp mới 28 bộ đồ chơi ngoài trời, 120 bộ đồ dùng đồ chơi trong lớp và cấp 23 phòng học tương tác với tổng kinh phí đầu tư hơn 57 tỷ đồng. Đặc biệt, trong quá trình triển khai chuyên đề, nhiều giáo viên đã có sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, chú trọng đến phát triển cá nhân trẻ, tạo nhiều cơ hội cho trẻ bộc lộ khả năng của mình. 100% các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn đảm bảo an toàn về tâm lý và thân thể cho trẻ, tạo cơ hội cho trẻ thường xuyên được giao tiếp, giúp trẻ có những mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, không có trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo hành trong trường mầm non.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, thế giới bước vào giai đoạn COVID-19 mới và nguy hiểm. Đó là tuyên bố của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ tối 19 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Cho tới nay, hơn 8,6 triệu người trên thế giới nhiễm COVID-19 và với hơn 450.000 người tử vong. Ông Tedros cho biết số ca dương tính hôm 19 tháng 6 ở mức cao nhất từ trước đến nay tính theo ngày, với gần một nửa trong số này tập trung ở châu Mỹ. Người đứng đầu WHO kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới và cộng đồng cần cực kỳ cảnh giác và tập trung vào các quy định, hãy tiếp tục giữ khoảng cách khi giao tiếp. Trong khi đó, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho rằng những gì mà New York đã làm được trong những ngày qua để khống chế dịch bệnh và đến nay chỉ có khoảng 100 người phải điều trị trong bệnh viện là điều ngoài sức tưởng tượng. Đó là nội dung trong buổi họp báo cuối cùng của chiến dịch truyền thông Marathon của thống đốc Cuomo suốt hơn 3 tháng chống dịch COVID-19 cho tới khi bang mở cửa trở lại nền kinh tế. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 32.000 ca và hơn 700 người tử vong về virus corona chủng mới, nâng tổng số lên gần 2,3 triệu người nhiễm bệnh và khoảng 121.400 người tử vong. Sau Mỹ, tại Brazil, dịch bệnh hoành hành dữ dội, lây nhiễm cho thêm hơn 55.000 người và cướp đi mạng sống của hơn 1.220 người khác trong ngày hôm qua, nâng danh sách tổng thể lên hơn 1 triệu ca dương tính và 49.000 người tử vong.
Ngày 19 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã điều 3 máy bay chiến đấu chặn 2 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ bay trên biển Okhotsk ngoài khơi bờ biển Viễn Đông của Nga. Cụ thể, Nga đã điều máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 và MiG-31 chặn 2 máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi thiết bị kiểm soát không phận của Nga phát hiện 2 máy bay Mỹ trên vùng biển trung lập thuộc biển Okhotsk gần sát hải phận nước Nga. Trước đó, hôm 17 tháng 6, Mỹ đã điều máy bay chiến đấu áp sát 4 máy bay ném bom của Nga khi những máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển trung lập gần biên giới Mỹ.
Tại Triều Tiên đang in truyền đơn chống Seoul với số lượng lớn và chuẩn bị thả số truyền đơn này qua biên giới Hàn Quốc. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết những người dân tức giận trên khắp Triều Tiên đang tích cực thúc đẩy công tác chuẩn bị cho chiến dịch thả truyền đơn quy mô lớn qua biên giới để trừng phạt Hàn Quốc. KCNA nói thêm rằng các tổ chức truyền đơn sẽ nhắm thẳng vào chính quyền Hàn Quốc, những người đã coi thường hy vọng vào thỏa thuận liên triều của Đồng Hương và có những hành động độc ác trong 2 năm qua. Hình ảnh các công dân Triều Tiên in truyền đơn chống Seoul cũng được công bố. Trong số đó có cả truyền đơn chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Thả truyền đơn sang Hàn Quốc là một trong những biện pháp trả đũa mà Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành để đáp trả việc người đào thoát Triều Tiên thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới Hàn Quốc. Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ coi Hàn Quốc là kẻ thù, cắt đứt liên lạc xuyên biên giới, bố trí quân đội đến khu vực biên giới và thực hiện các hành động quân sự khác.
Ngày 19 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA yêu cầu Tehran cho phép thanh sát viên tiếp cận 2 cơ sở hạt nhân. Ông Mousavi đã bác bỏ giải pháp chính trị và phi kỹ thuật của IAEA, đồng thời khẳng định Iran hợp tác với cơ quan này ở mức cao nhất. Cùng ngày, trong một tuyên bố, đại diện thường trực của Iran tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Áo, ông Gharib Abadi nhấn mạnh Iran sẽ không trao quyền tiếp cận cho IAEA dựa trên những luận điệu bịa đặt và vô căn cứ hoặc buộc Tehran phải từ bỏ các lập trường mang tính nguyên tắc.
Israel vừa thông báo đã phát minh ra khẩu trang sử dụng nhiều lần có thể diệt virus SARS-CoV-2 bằng nhiệt. Các nhà nghiên cứu Israel cho biết loại khẩu trang mới này tiết kiệm về kinh tế và thân thiện với môi trường hơn so với khẩu trang dùng một lần. Theo các nhà khoa học Israel, chiếc khẩu trang này có hình dáng giống khẩu trang N95 với một van thông hơi ở mặt trước. Bên trong khẩu trang có lớp sợi carbon phân tán đồng nhất. Quá trình khử khuẩn dựa vào sức nóng lên tới 70 độ C được tạo ra trong lớp sợi carbon nối với dòng nhiệt điện thấp thông qua cổng USB. Thời gian diệt khuẩn mất khoảng 30 phút. Các nhà nghiên cứu Israel đã đăng ký bản quyền sản phẩm này tại Mỹ hồi cuối tháng 3 và đang thảo luận với một công ty tư nhân để tung sản phẩm này ra thị trường. Giá bán lẻ một chiếc khẩu trang này vào khoảng $1.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Cuộc so tài giữa Tottenham và Manchester United đầy kịch tính với kết quả bất phân thắng bại. Bị đối thủ dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của tân binh Fernandes, Manchester United giành được một điểm quý giá. Trong khi các hậu vệ của Manchester United chú ý nhiều đến Kane và Son, thì vào phút 27, Bergwijn bất thần đi bóng sộc vào trung lộ, vượt qua trung vệ của Manchester United trước khi sút bóng hiểm hóc đánh bại thủ môn De Gea, mở tỷ số cho Tottenham. Vẫn chiếm thế chủ động tấn công, nhưng các chân sút của Manchester United bất lực trước thủ môn Lloris. Trong thế bế tắc, phút 80, Paul Pogba kiếm được quả phạt đền và tân binh Fernandes không mắc sai lầm ghi bàn từ chấm 11m, gỡ hòa một đều cho Manchester United. Dù chơi áp đảo những phút cuối, nhưng đội bóng thành Manchester vẫn chỉ ra về với một điểm quý giá. Hòa trước đối thủ khó chịu, Manchester United vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào top 4, trong khi Tottenham vẫn còn hy vọng. Trong ngày mà Lionel Messi không thể ghi bàn, Barcelona bị Sevilla cầm hòa không bàn thắng ở vòng 30 La Liga. Barca nhập cuộc với thế trận tấn công, bất kể Messi và các đồng đội đá sân nhà hay sân khách. Tuy nhiên, cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về chủ nhà Sevilla với cú dứt điểm của Munia El Haddadi đưa bóng đi sạt cột ở phút 11. Phút 55, Ocampos quyết định tung cú dứt điểm ở góc rất hẹp, nhưng thủ thành Ter Stegen kịp thời khép góc cản phá. Ngay sau đó chỉ 2 phút đến lượt El Haddadi bứt tốc mạnh mẽ rồi tung ra cú sút, nhưng thủ thành Barcelona một lần chiến thắng. Phút 73, Messi lại có cơ hội để sút phạt hàng rào sở trường ngoài vòng cấm. Vẫn là đường cong tuyệt đẹp mà ngôi sao người Argentina vẽ ra, nhưng thủ thành Vaklik đã cản phá bằng những đầu ngón tay. Thậm chí nếu như Sergio Regulon dứt điểm nắn nót hơn ở phút 90+1 từ khoảng cách 6m, thì có lẽ Barca đã phải rời sân Sanchez Pizjuan với hai bàn trắng tay. Hòa trận này, Barca đứng trước nguy cơ bị Real Madrid qua mặt để chiếm ngôi đầu. MU đang quan tâm việc ký hợp đồng với Luka Jovic của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Và Luka Jovic được loan báo chính là mục tiêu dài hạn của MU khi mà việc gia hạn mượn Odion Ighalo từ đội bóng Trung Quốc chỉ là giải pháp tạm thời. MU có kế hoạch trước mắt đàm phán với Real Madrid ký Luka Jovic theo dạng cho mượn, trong đó bao gồm điều khoản mua đứt tiền đạo 22 tuổi người Serbi. Tuy nhiên, Kền không loại bỏ việc bán Jovic để có ngân sách đầu tư cho các mục tiêu khác. Cầu thủ chạy cánh người Đức Leroy Sané từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich. Nhiều nguồn tin gần gũi Sané cho hay tiền vệ 24 tuổi này muốn trở về quê nhà chơi bóng. Tuy nhiên, các sếp ở Etihad khẳng định họ sẽ chỉ cho phép Leroy Sané ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý. Nếu không, anh sẽ phải thực hiện trọn vẹn 12 tháng hợp đồng cùng Man Xanh rồi trở thành cầu thủ tự do. Leroy Sané là một trong những bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola khi ông đến sân Etihad hồi năm 2016. Man City đã bỏ ra 37 triệu bảng để rước anh về từ sân cơ.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Anh ơi, lúc bé ước mơ của anh là gì?
Là gặp được em.
Thế hồi sinh viên anh học ngành gì?
Anh học yêu em.
Thế hiện tại anh đang làm nghề gì?
Anh đang săn vàng em ạ.
Ngủ mơ đấy à? Vàng đâu ra mà săn?
Đây này, anh vừa được Viettel tặng data 4G không đồng tới 3 tháng, lại còn được nhận mã quay số trúng thưởng 20 lượng vàng đấy em ơi.
Uầy, em cũng muốn.
Em nhắn 4G gửi 191 ngay đi.
4G gửi 191, vừa có 4G miễn phí, lại vừa có cơ hội trúng vàng. Tội gì mà em không nhắn nhỉ?
Hãy tham gia cộng đồng 4G Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lead, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng, kèm mũ bảo hiểm Honda và kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng giàu nhất, đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tắc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 6 năm 2020. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.